Phật sự siêu độ bắt đầu từ nguyên nhân gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Hiện nay chùa chiền đã biến chất, chẳng còn dạy học. Lúc trước chùa chiền là trường học, là nơi dạy học. Bây giờ thay đổi rồi, biến thành chỗ siêu độ người chết. Vậy là hoàn toàn biến chất, biến đổi quá lớn. Chuyện siêu độ này vốn chẳng có trong Phật giáo. Tại sao lại biến đổi thành hiện tượng này? Lúc tôi mới bắt đầu học Phật, tôi thân cận Đạo An Pháp Sư. Lúc đó chúng tôi cùng nhau lập đại chuyên Phật học giảng tọa. Tôi hỏi lão Pháp Sư, Phật sự siêu độ bắt đầu từ nguyên nhân gì? Tại sao lại biến thành như vậy? Ngài nói với tôi một hồi, tôi nghĩ cũng rất có lý. Ngài nói chuyện này có lẽ bắt đầu từ thời nhà Đường, năm Khai Nguyên, thời đại của Đường Minh Hoàng. Vì những năm cuối nhà vua sủng ái Dương Quý Phi, dẫn đến dị nghị trong triều. Sau đó An Lộc Sơn tạo phản, gần bị mất nước. May nhờ có Quách Tử Nghi dẹp loạn này, số dân quân bị tử thương rất nhiều, cho nên dẹp xong cuộc loạn này, triều đình bèn xây một chùa ở mỗi chiến trường. Các chùa này đều gọi là Khai Nguyên Tự. Vì vậy mà chùa Khai Nguyên được xây dựng. Xây dựng những đạo tràng này là nhằm truy điệu những người dân, người lính bị tử nạn, mời Pháp Sư tụng kinh để siêu độ. Đó gọi là Pháp Hội Truy Điệu, là bắt đầu như vậy. Triều đình quốc gia đề xướng truy điệu vong hồn tử nạn, trong dân gian bèn bắt chước làm theo. Nên khi người già mất đi cũng mời Pháp Sư đến để siêu độ. Lúc đó việc siêu độ cũng là một việc phụ. Trong đạo tràng cũng vẫn giảng kinh thuyết pháp, hướng dẫn đại chúng tu hành. Siêu độ chỉ là chuyện phụ thêm. Hiện nay siêu độ lại trở thành việc chính. Còn việc chính yếu thật sự lại biến mất, chẳng còn nữa. Đổi việc phụ thành việc chính là điên đảo hết rồi. Như vậy nên biến thành mê tín. Chúng ta phải biết những sự thật này đã diễn biến, hình thành như thế nào. Nói thật ra, những lý luận phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc của việc siêu độ đều nằm trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Người thực hành việc siêu độ làm thế nào thực sự làm cho người mất có thể rời khỏi ác đạo, có thể sanh lên trời hưởng phước trời. Trong kinh đã giảng rất rõ, bản thân người siêu độ phải chứng quả thì mới được. Nếu bản thân không thể nâng cao cảnh giới của mình, chẳng thể chứng quả, thì người được siêu độ được lợi ích rất có hạn. Giống như thí dụ trong kinh, như cô Quan Mục là một người con có hiếu, biết mẹ mình lúc còn sống tạo rất nhiều tội nghiệp. Cô hiểu biết Phật Pháp. Nếu làm những hành nghiệp như mẹ cô đã làm cả đời, tương lai nhất định phải đọa địa ngục. Đọa địa ngục thì sẽ rất khổ. Địa ngục dễ vào nhưng rất khó thoát ra. Cô muốn cứu mẹ nên chỉ còn cách cầu Phật. Phật dạy cô phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật. Đức Phật chẳng dạy cô cách gì khác. Cô gái Bà La Môn cũng dùng phương pháp niệm Phật. Cô Quan Mục cũng dùng phương pháp niệm Phật. Họ chẳng dùng cách khác, chỉ niệm Phật. Cô Bà La Môn niệm một ngày một đêm. Ngày nay chúng ta gọi là tinh tấn niệm Phật. Cô là phàm phu, nhưng vì muốn cứu mẹ, cho nên trong vòng một ngày một đêm, cô niệm rất chân thành, rất khẩn thiết, rất đúng như pháp. Niệm một ngày một đêm bèn được nhất tâm bất loạn. Kinh Di Đà nói, nếu một ngày, nếu hai ngày, đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, cô bèn chứng quả. Nên trong định, cô có thể đến địa ngục. Quỷ vương trong địa ngục thấy cô tới, chắp tay xưng cô là Bồ Tát. Từ phàm phu, cô tu hành trong một ngày một đêm, liền siêu phàm nhập thánh. Đạo lý là ở chỗ này. Quỷ vương hỏi cô, Bồ Tát, cô đến đây làm gì? Cô hỏi quỷ vương, đây là chỗ nào? Quỷ vương trả lời, đây là địa ngục. Chỉ có hai hạng người có thể đến địa ngục. Một là người tạo nghiệp thọ báo, hai là Bồ Tát. Nếu chẳng phải hai hạng người này thì nhìn chẳng thấy địa ngục. Cô hỏi tiếp, hỏi thăm tung tích của mẹ cô. Quỷ vương đáp, ba ngày trước mẹ cô đã sanh lên cõi trời Trao Lợi. Không những mẹ cô được sanh, những người cùng chịu tội với mẹ cô đều được sanh lên trời Trao Lợi. Nghe nói bà có một người con hiếu thuận tu phước cho bà, cúng dường giác hoa định tự tại Dương Như Lai. Có phước này nên bà được sanh lên trời. Bà làm sao có phước báo này? Nếu mẹ cô chẳng tạo tội đọa địa ngục, có thể cả đời cô Bà La Môn cũng chẳng đạt đến cảnh giới này. Lúc bình thường niệm Phật rất giả đãi lơ là, thì làm sao niệm đến nhất tâm được? Đây là vì cứu mẹ nên phải liều mạng. Một ngày một đêm cảnh giới bèn chuyển biến, bèn nâng cao. Cô có thể chuyển phàm thành thánh là nhờ sức mạnh gì? Nhờ duyên của mẹ cô giúp cô. Mẹ cô được sanh lên trời là do đạo lý này. Nếu cô chỉ siêu độ trên hình thức thì không ăn nhầm gì cả. Tự mình chẳng được phước, người được siêu độ cũng chẳng được phước. Pháp giới của ác đạo cùng pháp giới của con người chẳng khác nhau. Nếu nói gia đình của bạn, con cái của bạn được giáo dục rất tốt, được mọi người trong xã hội tôn trọng, bạn làm tổng thống, làm bộ trưởng, cha mẹ của bạn đi đến chỗ nào cũng được người ta tôn kính, đạo lý cũng giống như vậy. Nếu bản thân bạn chẳng có thành tựu, cha mẹ bạn làm sao được quỷ thần cung kính? Cho nên trong kinh nói về siêu độ, bảy phần công đức tự mình được sáu phần. Người được siêu độ chỉ được một phần. Tự mình niệm Phật một ngày một đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn, đó là công đức chính cô đạt được. Mẹ cô được hưởng lây, hưởng phước của cô, cho nên bà được sanh lên trời Đau Lợi. Đây là một phần bảy công đức. Nếu tự mình không thành tựu thì đối phương sẽ chẳng được phước lớn như vậy.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.